Mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá. Ngày 13 tháng 9 năm 335, người ta long trọng cung hiến đại thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantine ra lệnh cho xây trên mộ của Đức Giêsu. Ngày 13 tháng 9 cũng là ngày lễ kỷ niệm việc tìm được cây thánh giá thật. Ngày 14 tháng 9, một ngày sau cuộc thánh hiến thánh đường, người ta đã trưng bày thánh giá thật trong thánh đường mới để cho dân chúng đến tôn thờ kính viếng. Về sau, người ta liên kết thánh lễ này với việc hoàng đế Heraclius chiếm lại được thánh giá thật vào năm 627. Bà thánh Helena, mẹ của vua Constantino, vua Roma, sau nhiều năm tìm kiếm, tốn công hao của rất nhiều, bà đã gặp được cây thánh giá thật mà Chúa Cứu Thế đã vác và đã chịu chết trên cây ấy. Bà đã để cây ấy giữa đền thờ Jerusalem để mọi người kính viếng suy tôn. Sau đền thờ ấy bị vua dân Persia đánh cướp và chiếm luôn cây quý báu ấy cùng với những ngọc ngà châu báu. Đến thời vua Heraclio cai trị, vua này có lòng đạo đức, đã đem quân đi đánh lấy lại cây quý giá ấy. Khi chiếm lại được cây thánh giá rồi, thì chính vua Heraclio vác đi về thành Jerusalem. Dân chúng, kẻ thì cầm cành ô liu, người thì cầm đuốc ra nghênh đón thánh giá Chúa. Khi vua vác cây thập giá đi tới con đường lên núi Sọ, con đường mà ngày xưa Chúa Cứu Thế đã vác thập giá đi, thì có một sức mạnh thiêng liêng không cho vua bước tới được nữa. Dù vua đã cố gắng hết sức nhưng không thể bước tới được một bước. Vác cây thánh giá lên vai, muốn tiến lên không tiến lên được. Thấy sự lạ như thế, Đức Giám Mục thành Jerusalem mới đến tâu với vua rằng: có lẽ vua mặc áo cẩm bào không xứng hợp với áo đỏ Chúa Cứu Thế đã mặc lúc vác thập giá, không phù hợp. Vua nghe như thế mới cởi bỏ cẩm bào đi, bỏ đôi giày đi, đi chân không, mặc đồ như kẻ ăn năn đền tội. Thì tự nhiên vua vác cây thánh giá đi một cách tự nhiên dễ dàng, đem về để lại tại chỗ cũ trên ngọn đồi Canvario, đó là năm 620. Dân sự có đạo ra đón hết sức vui mừng. Ngày cựu thánh giá về Jerusalem có nhiều phép lạ. Một người chết được sống lại, 4 người bất toại được khỏi bệnh, 10 người phong cùi được lành bệnh, 15 người mù được sáng mắt, một số người bị quỷ ám được cứu thoát khỏi tay ma quỷ. Để ghi nhớ muôn đời sự việc ấy, giáo hội dạy làm lễ kính nhớ hôm nay. Việc suy tôn Thánh Gia Chúa vào ngày 14 tháng 9 có liên hệ đến việc cung hiến trọng thể đền thờ phục sinh tại Jerusalem, được xây cất trên mộ Chúa Kitô năm 335. Song cũng có liên hệ đến lời Kinh Thánh. Chúa phán: Ngày thứ 10 tháng 7 là ngày xá tội, các ngươi sẽ dâng cho Chúa một của lễ hỏa tế. Ngày 15 của tháng 7 là lễ lều mừng trong 7 ngày kính Gia Vê. 7 ngày đó các ngươi sẽ ở dưới túp lều. Lê Vi chương 23 câu 27 đến câu 32. Ai cũng biết rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái giải thích lễ hy sinh của Chúa Kitô chiếu theo lễ nghi tế tự của ngày xá tội. Và chính trong ngày lễ lều mà Chúa Giêsu tuyên bố: Ai khát hãy đến cùng tôi. Chúa Kitô đã dâng mình làm hiến lễ trên thánh giá để xóa tội cho muôn người. Thánh giá đối với dân Kitô giáo là dấu chỉ hy vọng được vào nước trời. Mà dân Do Thái lại mừng hy vọng đó vào ngày lễ lều. Điều đó ngụ ý rằng thánh giá thật vinh quang. Bị miệt thị, thánh giá lại trở nên niềm tự hào của chúng ta. Nếu cây biết lành biết giữ ở địa đàng xưa đã sinh trái gây chết cho Adam, thì cây thánh giá lại đem đến cho chúng ta hoa quả ban sự sống là Chúa Kitô, nơi người ta được cứu rỗi và được phục sinh. Thánh Andre giám mục thành Creta giảng về ngày lễ trọng đại này như sau: Chúng ta cử hành lễ suy tôn thánh giá vì thánh giá đã đẩy lui bóng tối và đem lại ánh sáng. Chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá và chúng ta được đưa lên cao làm một với đấng chịu đóng đinh, để sau khi lìa bỏ trái đất với tội lỗi ở đó, chúng ta được lãnh nhận những sự trên trời. Chiếm được thánh giá thì được của cải to lớn biết chừng nào. Vì ai chiếm được thánh giá là chiếm được kho tàng. Vậy tôi dùng chữ kho tàng là cố ý gợi lên tên và ám chỉ điều quý giá tốt đẹp nhất. Nơi đó, nhờ đó và vì đó có tất cả nội dung phần rỗi của ta và đã hoàn lại cho ta. Thật vậy, nếu không có thánh giá thì Chúa Kitô đã không bị đóng đinh. Nếu không có thánh giá thì sự sống đã không bị treo lên cây. Và nếu sự sống không bị treo lên cây thì từ cạnh sườn suối nước trường sinh đã không trào tràn để xóa tội trần gian. Văn khế tội nợ đã không được xé đi. Chúng ta đã không được tự do. Chúng ta đã không được hưởng từ cây hằng sống. Và thiên đàng đã không được mở ra. Nếu không có cây thánh giá thì sự chết đã không bị đánh ngã và hỏa ngục đã không bị giải đáp. Thánh giá được coi là vinh quang của Đức Kitô và là sự suy tôn người. Nó là chén người đã khát khao và là tổng hợp mọi hình khổ người đã chịu thay cho chúng ta. Tại sao thánh giá là vinh quang của Đức Kitô? Thì hãy nghe chính lời người nói: Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, và Thiên Chúa sẽ còn tôn vinh người nữa. Và người thêm: Lạy Cha, xin hãy tôn vinh con trong vinh quang con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Cha, có tiếng từ trời phán: Ta đã tôn vinh Ta và Ta sẽ tiếp tục tôn vinh. Điều đó ám chỉ vinh quang Người sẽ được trên thánh giá. Còn việc thánh giá là sự suy tôn Đức Kitô thì bạn chẳng quên lời Người bảo sao: Khi nào Ta bị treo lên cao, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta. Do đó bạn thấy thánh giá là vinh quang Đức Kitô và là sự suy tôn Người. Trong thư gửi giáo đoàn Philip chương 2 câu 6 đến câu 11, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu của Chúa: Hãy sống sao cho thích hợp với tin mừng của Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô giải thích cho chúng ta về ý nghĩa và hiệu quả của việc Đức Giêsu tự hạ và vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho Người uy quyền trên mọi loài, mọi người, mọi thế giới và mọi thời đại. Điều này, thưa anh chị em, khích lệ chúng ta đón nhận những đau khổ trong cuộc sống để đạt tới vinh quang nước trời. Điều tâm niệm trong tâm tình và bầu khí mừng lễ suy tôn thánh giá hôm nay đó là: Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thánh giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu. Thư Galat chương 2 câu 19 đến câu 21. Thưa anh chị em và các bạn, thánh giá cây ban phần rỗi. Nhờ thánh giá mà nhân loại được thoát khỏi quyền lực ma quỷ. Nay cũng như xưa, thánh giá Chúa vẫn còn linh nghiệm cho những ai tin tưởng, cầu xin, kính nhớ. Và Chúa mời gọi: Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Thường chúng ta đều thấy thập giá mình là nặng nhất, đúng không? Giêsu cha ơi, con khổ lắm. Ui dồi, bà còn đỡ, tôi còn khổ gấp mấy ấy. Nói gì nói chứ cha cũng khổ lắm đấy. Ai cũng cho mình là khổ nhất, ai cũng cho thánh giá mình là nặng nhất. Không một người cũng đến với Chúa Giêsu và than thở như vậy: Chúa ơi, thánh giá con nặng quá, Chúa cho con đổi cây khác đi, chịu không đổi. Chúa nói: Được, thích thì chiều. Bây giờ từ 6 giờ sáng 6 giờ chiều cho mày, cho con 12 tiếng đồng hồ để con chọn thánh giá nào phù hợp với con. Người ấy: Cả Chúa, 5 phút là con đổi được thánh giá rồi, cho luôn cả ngày 12 tiếng. Người ấy đổi được cây thánh giá này, cầm lên, này vẫn còn nặng. Cây thánh giá kia, này nhẹ nhưng mà nó lại xù xì. Cây thánh giá kia xù xì không có nhưng mà lại hơi dài. Cây kia nó ngắn ấy nhưng mà nó lại không có đều, vác nó nghiêng bên này nghiêng bên kia. Cây kia, cây này nó đều ấy nhưng mà nó lại khó vác quá. Anh ta cứ đổi từ sáng đến chiều, từ chiều đến sắp 6 giờ. Chú nói: Xong chưa, đổi chưa, tới giờ rồi. Trọng tài: Thôi coi huýt, còn đúng 5 phút nữa thôi, không có bù giờ bù giấc gì hết. Anh ta cuống lên, người ấy cuống lên, lượm lượm bỏ, cuối cùng 6 giờ thiếu 1 phút cầm cái thanh giá lên: Thôi không lựa chọn nữa, cái này thì Chúa prang hết giờ. Xong chưa? Dạ thưa xong. Bây giờ có lại cái thánh giá coi, ưng ý chưa? Dạ, nói thật với Chúa, từ sáng đến giờ chọn được, cuối cùng vẫn cây này là cây tốt nhất. Con thấy cây này được, con đồng ý. Chắc chắn nha, không đổi ý nha. Dạ thưa vâng. Có lại kỹ đi. Anh ta mới coi lại cây thánh giá. Ý, này quen mà. Ơ, cho quen mà. Coi kỹ lại tí nữa. Hình như là cây này sáng con mới bỏ đi. Đó, cây sáng con đòi đổi, bây giờ con lại lựa một hồi, cuối cùng lại lấy lại cây cũ đó, nhớ không? Ồ, thưa Chúa con hiểu rồi. Chẳng có thánh giá nào mà vừa ý mình hết. Đó là thánh giá thì nó có đau khổ. Đó là thánh giá thì nó có khó chịu. Chẳng có thánh giá nào mà nó dễ chịu hết đấy. Chúa chịu chết trên cái thánh giá để đền thay tội lỗi cho nhân loại. Chứ đâu phải Chúa nằm trên giường nệm mà chịu chết thay cho nhân loại đâu. Thôi con hiểu rồi. Thưa anh chị em, anh có vợ, anh than vợ anh thế này, vợ anh thế kia. Anh gặp người sau ngó sau hoàng sau cái vợ nó sao? Mày còn khá hơn tao. Hỏi người trước coi. Đây còn tệ hơn. Cuối cùng chẳng bao giờ được người nào mà như ý mình hoàn toàn đâu. Người vợ cũng vậy. Cô đó, cô hỏi người bên cạnh cô coi. Hỏi coi. Lắc đầu phải không? Hỏi người bên trái coi. Kiếp sau đi tu chắc ăn. Biết vậy hồi đó mà ngu gì nhận lời nó. Cái thằng quý đó, cái thằng biết vậy lấy thằng hàng xóm mà còn ngon hơn. Nhìn thằng hàng xóm mà thèm. Trong khi người hàng xóm hỏi cái bà hàng xóm, thử coi, muốn đổi ta cho đổi, đổi liền. Thử coi biết, nhìn vậy chứ mà không phải vậy đâu. Biết thế còn đi tu như cha cho nó xong. Thì đổi. Lắm lúc trong đời tu người ta xuất ra đấy thầy. Thấy không? Nếu mà ngon người ta xuất ra làm gì? Mà nếu mà ngon bảo đi tu có mấy người đi tu? Đúng không? Hỏi bao nhiêu đứa bé đi tu không? Tu không? Tất đâu quấy quậy. Người đi ra ào ào. Bia các tu viện bên Âu Châu, bên Mỹ vắng hoe. Có ai đâu. Bảo tu là cõi phúc, tình là dây oan. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. À, tôi nói tu là dây kẽm, tình là dây gai. Dây kẽm, dây gai chẳng có dây nào khá hơn cả. Chúa cho mỗi người có một cây thánh giá vừa sức mình. Ơn ta đủ cho con. Và không bắt ai quá sức chịu đựng. Mình tưởng là mình quá sức chịu đựng, nhưng mình đâu chịu đựng bằng sức của mình. Ngày xưa Chúa có Simon vác đỡ thánh giá. Ngày nay ta có Chúa vác đỡ thánh giá với ta. Cho nên con đường lòng thương xót Chúa là con đường thập giá đấy. Đừng có tưởng wow, lòng thương xót Chúa đi vào con đường đó là ơn phúc tràn đầy, là mọi người thương nhau, mọi người xót thương nhau, vui vẻ hạnh phúc đầy đủ, thiếu gì khấn cái gì Chúa ban, cầu gì được đấy, cầu gì được đấy. Mơ. Đường lòng thương xót là đường thập giá. Mình bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
là bước đi con đường thánh giá. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn xuôi trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Amen.